chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, từ trước đến giờ, dầu mỡ được cho là nguyên nhân chính gây ra bệnh béo phì, nhồi máu cơ tim và tiểu đường. Nhưng mới đây, Bộ Y tế Mỹ cho biết rằng đường mới chính là nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của con người và cần được cắt giảm ngay. Thế thì tại sao đường được khuyến cáo phải cắt giảm? Bên cạnh Bộ Y tế Mỹ khuyến cáo người dân cắt giảm đường vì những tác hại của nó đối với sức khỏe, một số chuyên gia khác cũng lên tiếng về vụ việc này. Điển hình là bác sĩ phẫu thuật ngoại thần kinh ở Mỹ cũng lên tiếng cho thấy rằng việc đường gây ra rất nhiều các loại bệnh, từ xơ cứng teo cơ cho tới bệnh Alzheimer, bệnh tự kỷ, bệnh bại liệt, ung thư, hội chứng đường hầm cổ tay, tiểu đường, bệnh túi mật, bệnh tim, bệnh đau nửa đầu và bệnh đa xơ cứng. Giải pháp cho những vấn đề này là phải cắt giảm lượng đường tiêu thụ, lúa mì và carbohydrate chế biến, ăn nhiều hơn các chất béo lành mạnh như là axit omega 3. Sau khi chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân bệnh lý thần kinh ngoại biên, bác sĩ đã phát hiện ra rằng đường là mẫu số chung trong căn bệnh thoái hóa thần kinh, bởi vì đường chèn nén và gây tổn hại đến dây thần kinh, đưa điện xung từ não đến cơ bắp và các cơ quan nội tạng. Ví dụ như là triệu chứng đầu tiên của bệnh Alzheimer là mất khứu giác gây ra bởi tổn thương thần kinh khứu giác. Ngoài ra, đường còn góp phần chủ yếu vào hai căn bệnh chết người như là ung thư, vì đường cần thiết cho sự lây lan, hình thành các khối u, tiếp đó là bệnh tim, vì đường làm sưng niêm mạc của động mạch vành. Đường gây ra bệnh tim vì nó kích ứng niêm mạc khiến cho cholesterol dính cứng vào. Trong khi đó, axit béo omega 3 giúp niêm mạc mềm mại, không có gì dính vào. Dù đường có rất nhiều tác hại, chất làm ngọt xấu nhất là siro. 80% thực phẩm chúng ta ăn có chứa siro. Nó rất ngọt và dễ gây nghiện, nhưng siro gây tổn hại đến chức năng gan, nó cũng gây ức chế leptin, là một loại hormone điều hòa cơn đói. Vì vậy, người dùng nhiều siro trong nước ngọt và các chế phẩm chế biến khác cũng thường xuyên bị đói, không thể ngừng ăn và trở nên béo phì và tiểu đường. Ngay cả các loại trái cây chúng ta ăn hàng ngày như cam, chuối, nho, bưởi cũng bị lai nhân tạo, nên có chứa rất nhiều chất tạo ngọt. Ví dụ như là bưởi đã ngọt hơn 10 lần so với 40 năm về trước. Để giảm thiểu việc dùng đường, chúng ta nên chú ý chế độ ăn nhiều chất béo lành mạnh, có lợi cho sức khỏe, bao gồm như cá, thịt và bơ từ động vật ăn cỏ. Chúng ta nên đọc kỹ nhãn thành phần thực phẩm để biết được lượng đường mình sử dụng mỗi ngày. Và vấn đề tiếp theo đó chính là bao nhiêu đường có thể sử dụng để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo nghiên cứu kiến nghị rằng mỗi người cần tính toán Việc ăn các loại đường bổ sung mỗi ngày làm sao để không vượt quá 10% lượng calo trong một ngày. Nếu mỗi người cần 2.000 đơn vị calo trên một ngày, xấp xỉ 10% nhiệt lượng, thì không nên ăn vượt quá 12 thìa muỗng cà phê đường. Cụ thể hơn là trong mỗi lon nước ngọt có chứa khoảng 10 thìa cà phê đường, nếu chúng ta uống một lon, sẽ tương đương với lượng đường tối đa có thể tiêu thụ trong một ngày. Để phòng ngừa các bệnh xuất phát từ kẻ thù đứng đầu hiện nay là đường, chúng ta cần có chế độ ăn cắt giảm đường đến mức tối đa, hạn chế những loại thực phẩm có chứa nhiều đường và đừng chăm chăm vào việc kiêng dầu mỡ mà quên mất rằng đường cũng là một kẻ thù số 1 của sức khỏe. Kính thưa quý vị, việc sử dụng đường ngày nay đang ở mức báo động, mọi người đang dừng tiến tới lão hóa nhanh hơn vì quá lạm dụng đường. Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho quý vị nhìn rõ hơn những tác hại trầm trọng khi dùng đường quá nhiều và chúng ta nên có một chế độ ăn phù hợp hơn để duy trì sức khỏe của chính mình và những người thân bên cạnh.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trong những câu châm ngôn cách ngôn của người Việt Nam và của thế giới có rất nhiều những câu châm ngôn liên quan đến lòng người. Nhưng mà điều đầu tiên tôi muốn hỏi quý bà anh chị em, vị trí của lòng người ở đâu? Chúng ta nói đến lòng người, người Mỹ ta gọi là the heart, có nghĩa là center, phải không? Có nghĩa là trung tâm, hễ cái gì là trung tâm thì gọi là lòng. Nhưng mà vị trí của lòng dạ quý vị ở chỗ nào? Đi dông dài trong cuộc đời này, trải qua bao nhiêu năm, chúng ta có bao giờ ngồi lắng động lại và thử nghe tiếng lòng, lòng đang ở chỗ nào? Vị trí của trái tim, vị trí của lòng mình ở chỗ nào? Có người nói lòng người nằm ở trên não, không? Ở trong não con người. Có người nói lòng người nằm ngay chỗ trái tim, nhưng mà cũng có người không biết lòng mình ở chỗ nào. Ít có ai biết lòng mình chỗ nào. Là vì cả một ngày người ta bị phân tâm bởi rất nhiều vấn đề. Ít để ý đến tiếng lòng, ít nghe sự thổn thức từ đáy lòng. Ít tìm hiểu xem thử lòng mình cần cái gì hơn là xung quanh cuộc đời đang cần gì ở mình. Ít có người suy nghĩ về vấn đề này. Và cũng có người nói rằng lòng người là bể chứa. Nhưng mà lớn bao nhiêu thưa quý ông bà anh chị em? Lòng người lớn bao nhiêu? Trong thế kỷ thứ 20, 21 chúng ta thấy một hiện tượng lớn ở trong lịch sử nhân loại là máy vi tính được tạo ra, giúp con người thích ứng với đời sống, được sử dụng rất nhiều máy vi tính. Nhưng mà chưa có máy vi tính nào ở trên hành tinh này có sức chứa bằng lòng người. Lòng người là bể chứa, nhưng mà cái bể chứa này lớn chừng nào thưa quý ông bà anh chị em? Tôi thấy lòng người không chỉ có khả năng chứa đựng hàng tỷ những dữ kiện, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng lòng người có khả năng và có đủ chỗ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa từng thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt, nhưng mà chúng ta nhìn vào vũ trụ và nhìn bao nhiêu là loài vật mà Chúa tạo dựng trên hành tinh này, chúng ta hình dung Chúa lớn lắm phải không? Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng lòng người có đủ chỗ cho Đức Chúa Trời ngự trị. Wow! Lớn bao nhiêu thưa quý ông bà anh chị em? Lớn lắm đó. Lòng người có lúc lớn có lúc nhỏ. Lòng người có lúc lớn có lúc nhỏ. Lúc vui lòng người mở rộng, lúc buồn lòng người thu hẹp lại. Quý vị có cảm giác đó không? Lúc làm được một việc tốt cho ai, lòng người mở rộng, hình như có thêm sinh khí để thở. Nhưng mà lúc làm một điều gì đó không tốt cho ai đó, lòng người tự nhiên thu hẹp lại. Bên trong lòng quý vị có bao nhiêu người mà quý vị nhớ đến hàng ngày? Bên trong quý vị có Đức Chúa Trời hay là có những hình tượng? Các bậc tăng sư từ xưa đến nay khi nói đến lòng người thì người ta nói đó là nơi thường xuyên diễn ra những trận chiến ác liệt nhất ở trên hành tinh này. Trước khi những trận chiến đó xảy ra ở một nơi nào đó ở ngoài biên cương thì những trận chiến đó đã xảy ra ở giữa lòng người. Trước khi anh em, người hàng xóm với nhau tranh cãi, tranh chấp với nhau, thì ở trong lòng người đã có sự tranh cãi rồi. Tất cả đều ở tại nơi này, thưa quý bà anh chị em. Từng giây từng phút, every second, từng giây từng phút một, luôn luôn có sự tranh chiến giữa thiện và ác, xấu và tốt, đúng và sai, Đức Chúa Trời và quỷ dữ. Thiên sư phản loạn đến thế giới này trở thành ma quỷ đó. Nó không thèm kim cương, nó không thèm vàng, nó không thèm châu báu của quý vị. Ngay cả nó nói với Đức Chúa Giêsu, nếu ngươi quỳ gối trước mặt ta, ta sẽ cho ngươi cả thế gian này. Nó không cần thế gian này. Nó cần gì quý vị biết không? Cần trái tim của quý vị. Cái động cơ lớn nhất của nó là tìm được chỗ, mà cái chỗ phải nói là precious nhất, đặc biệt nhất ở trên hành tinh này là lòng của quý vị. Cho nên trải qua ngàn năm, nó tranh chấp, nó tranh chấp với Chúa, phải không? Nó dùng mọi cách để đẩy Chúa ra. Có một cái trường hợp mà chúng ta đọc trong sách Mác đoạn 5 đó, đến mức độ 6.120 con quỷ nhập vào người đàn ông đó. Chúng ta không biết là ở trong vũ trụ và ở trên hành tinh này có bao nhiêu tỷ tỷ con quỷ, nhưng mà nội mà cái người đàn ông này đó đã bị 6.120 con quỷ nó ám. Ám là gì? Có nghĩa là sở hữu, làm chủ và điều khiển người đó theo ý của mình. Và đây là cái lý do lớn nhất của ma quỷ ở trên hành tinh này, thưa quý ông bà anh chị em, là vì bản chất của ma quỷ là chiếm ngự, đi vào trái tim của chúng ta, đi vào lòng của chúng ta, phải không? Tàn phá, hủy hoại, lấn ép những điều tốt ra khỏi. Nó giành cái mảnh đất đó. Nó muốn chứng minh rằng nó là chủ tể. Và khi nó mất đi cái chỗ nó trên thiên đàng, nó xuống thế giới này, cái chỗ mà nó muốn chiếm là lòng của quý vị, lòng của chúng ta và tất cả nhân loại. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 13, Đức Chúa Giêsu dùng hình ảnh của bốn loại đất khác nhau để ví về lòng người. Mảnh đất thứ nhất, chai lì. Tại sao đất trở nên chai, thưa quý ông bà anh chị em? Đất như thế nào mà trở nên chai? Chúng tôi làm rẫy trồng cà phê đó, thế mà cái chỗ nào đất dù là nó là đất đỏ ba gian đi nữa mà bàn chân cứ dậm tới dậm lui hoài đó, nó sẽ chai. Và khi chai rồi đó, có gieo cái gì nó cũng không có thể nào bén rễ được. Đó là tình trạng đầu tiên của lòng người. Tình trạng thứ hai, Đức Chúa Giêsu nói là mảnh đất đầy đá sỏi. Hạt giống bị gieo vào mảnh đất này thì như thế nào? Nó cũng có thể bén rễ vì có một chút xíu đất. Nhưng mà khi nắng gắt lên đó, là vì rễ bám không sâu cho nên rễ bị cháy, bị cháy nắng. Và rồi cây không thể nào trưởng thành được nữa. Và chúng ta thấy cái tình trạng thứ ba là tình trạng còn tệ hại hơn nữa, là mảnh đất đầy gai gốc. Gai thì như thế nào các bạn trẻ? Gai thì nhọn, đụng vào thì như thế nào? Đau, chảy máu. Cái tình trạng thứ ba tệ hơn hai tình trạng trước. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu dùng câu chuyện ngụ ngôn này không phải là ngẫu nhiên tình cờ, nhưng mà Chúa muốn nói đến từng cái giai đoạn của lòng người. Ban đầu chỉ do một vài bước chân hay là nhiều bước chân của người đời vô tình dậm lên, giả sử như cha mẹ vô tình nói với con cái một câu nói không nên nói đó, làm cho đứa nhỏ trở nên tê dại ở trong tâm của nó, đầu óc nó hoang mang. Và khi lần tới nói đều đúng, nó không nghe được, mà nó cứ nhớ đến cái điều sai mà cha mẹ đã nói mấy tháng trước. Không, theo một thời gian cha mẹ không gieo nữa, nhưng mà đứa trẻ này đi vào đời, bạn bè gặp gỡ nhau, mỗi đứa quăng một đá vô lòng người đó, vô lòng của con em chúng ta. Lâu ngày cái mảnh đất của tâm hồn trở thành mảnh đất đầy đá sỏi. Và khi mảnh đất quá nhiều đá sỏi đó, thì người đi gieo giống rất khó đi vào mảnh đất đó, tại vì bị vướng mà, phải không? Quý vị có bao giờ làm nông đi vào những nơi đá gồ ghề chưa? Nhưng mà đến cái tình trạng thứ ba đó, thì là cái bản chất của gai gốc đó thì luôn luôn mọc ở những mảnh đất bị bỏ hoang. Nhất là đất chai lì, chúng ta cũng thấy gai nó mọc nè. Và đất đá sỏi cũng thấy gai nó mọc. Và khi lòng người đã rơi vào cái tình trạng thứ ba rồi đó, thì không ai có thể đến được hết. Không ai có thể đến gần được. Và chúng ta thấy vấn đề này là cái tình trạng của biết bao nhiêu người thanh thiếu niên. Cho nên khi đến nhà thờ, thưa quý ông bà anh chị em, rất khó nghe về lời của Chúa. Thật sự như vậy đó. Ngay cả người lớn ở trong chúng ta và các hội thánh khác cũng vậy. Ở trong thời đại của chúng ta, người ta thích những điều êm tai thôi. Thích nghe những điều êm tai, nghe những gì trực diện vào lương tâm của họ, chỉnh đổi lương tâm người ta không chịu. rất là khó khăn. Vì vậy mà trong cái thời mà Đức Chúa Giêsu đến với thế giới loài người 2000 năm trước đó, và khi Đức Chúa Giêsu dùng câu chuyện này để dạy bảo những người Do Thái, thì người ta có một cái phản ứng rất là kịch liệt. Ngay cả người ta nói Chúa đại diện cho ma quỷ để trừ quỷ nữa. Chúng ta đọc trong sách Ma-thi-ơ đoạn 12, quý vị thấy rõ điều đó. Cho nên người ta nghe như Chúa Giêsu nói đó, nghe nhưng không hiểu, nhìn nhưng không thấy. Vì như thế nào? Vì lòng đã chai lì, tai nặng, mắt nhắm kín, nghe không hiểu, nhìn nhưng mà không thấy. Ngay cả Đức Chúa Giêsu đến với thế giới của họ mang tình yêu thương, mang sự chữa lành, nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tâm hồn của những người thời đó như là mảnh đất chai lì, như là mảnh đất đầy đá sỏi, và có một nhóm như là đất đầy gai, bằng mọi cách đẩy Chúa ra ngoài. Và trong tiếng Anh đó, bạn dịch tiếng Anh gọi là chốt Chúa. Chốt có nghĩa là chặn ngay cổ nè, lấy cái dao á thọc ngay cổ. Chúng ta trồng cây cũng vậy, thảy vào bụi gai hoặc là hạt giống lớn lên ở trong bụi gai đó, thế nào nó cũng bị chốt, bị đâm cho chết. Và Đức Chúa Giêsu đã rơi vào tình trạng này 2000 năm trước. Nhưng mà khi suy nghĩ về vấn đề lòng người, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải đặt ra câu hỏi: lòng người bị vận đục từ lúc nào? Từ lúc nào? Từ lúc nào mà chúng ta trở nên xấu xa như thế này? Bắt đầu từ lúc nào? Giai đoạn nào? Lần vừa rồi tôi xem một cuốn phim với nhà tôi. Có một vị tu sĩ, thầy tu đó bên Phật giáo. Ông đi lên những ngọn núi thật cao, sâu 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 ở trong những nơi hoang dã, mà trên nó có một cái ao hồ thật lớn. Ông xây một cái chùa nhỏ ở giữa ao hồ. Không ai nhìn cái cảnh đó mà nói rằng bối cảnh xung quanh ảnh hưởng con người được. Chỉ có một mình ông tu ở tại đó và một chú tiểu khoảng 6 tuổi mà thôi. Chỉ có hai thầy trò. Sáng nào cũng vậy, mọi công việc nó êm đềm, nó nhẹ nhàng. Ngày nào cũng như ngày đó. Có một hôm ông dẫn đứa học trò đi vào sâu trong rừng để mà hái lá thuốc. Ông đi một ngã, chú tiểu đi một ngã khoảng 6 tuổi. Lê lang thang rồi đi xuống một cái ao nhỏ, nó thấy con cá đang bơi dưới, thọc tay xuống bắt con cá cho bằng được, lấy sợi dây cột đầu con cá lại và cột nguyên một cái hòn đá thả xuống dưới nước. Con cá khó khăn lắm, khó khăn bao nhiêu lần muốn ngoi lên mà ngoi không được. Cục đá kéo con cá xuống, anh cứ đứng chỉnh nhìn cười thôi, cười giống như là một trò giải trí mà vừa được sáng tạo ra để mà chơi vậy. Chưa đã, anh nhìn thấy con ếch, cũng bắt con ếch, lấy dây cột xung quanh cổ con ếch và cột một cục đá lớn hơn nữa. Con ếch nó có sức mạnh mà, nó bị kéo xuống dưới nước rồi nó dùng hết cái sức của nó búng lên, nó hớp được một chút hơi rồi nó lại bị kéo tuột xuống dưới, cứ bao nhiêu lần như vậy. Chưa xong, đứa nhỏ này tiếp tục đi tìm coi còn con vật nào xung quanh hay không. Thấy con rắn, bắt rắn luôn, cột một cục đá thật to vào người con rắn. Đang lúc cột như vậy, ông thầy từ trên triền núi nhìn xuống thấy, lắc đầu, không tưởng tượng được tâm can của đứa nhỏ này lại như vậy. Tối hôm đó trong lúc đứa nhỏ ngủ, ông đi ra ngoài lấy một, không phải tảng đá nhưng mà cục đá cũng to cỡ này nè, khoảng 6-7 kg. Ông cột vào lưng đó, ông cột thật chặt vào lưng đó. Nó say ngủ nó đâu có biết. Tờ mờ sáng hôm sau nó cựa qua cựa lại thấy sao nặng nề quá. Nó kêu ra ngoài, nó thầy ơi thầy, có cái gì sau lưng con sao nặng quá. Ông thầy từ ngoài bước vô, có phải hôm qua con đã dùng đá để cột vào người con cá hay không? Có phải con đã cột đá vào mình của con ếch hay không? Có phải con đã cột đá vào con rắn hay không? Bé nó dạ đúng rồi, con có cột. Nó vừa nói nó vừa khó chịu, nó vừa cựa quậy. Ngày hôm nay ta muốn con vừa khiêng cái tảng đá này, vừa đi tìm cho bằng được ba con vật đó và cởi chói cho nó. Nếu mà con không cởi chói cho nó, lấy đá ra khỏi thân thể của nó, thì tảng đá này sẽ đè nặng ở trong lòng con cả đời của con. Nó trèo cái ghe băng qua ao và đi vào rừng. Tìm được cái ao hồ nhỏ, nó mừng quá, thấy con cá, nhưng mà con cá đã chết rồi, bị kéo xuống nước. Nó khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời của nó thấy con vật chết. Nó quơ nước đi tìm con ếch và thấy được con ếch. Con ếch cũng gần sắp chết rồi, liền tiến lại gần tháo cái sợi dây ra và giải thoát cho con ếch. Chỉ còn có một con vật còn lại là con rắn, đi tìm và cuối cùng tìm được con rắn. Nhưng con rắn cũng chết luôn. Lòng người bị vận đục từ lúc nào, thưa quý ông bà anh chị em? ngay từ còn nhỏ, khi nhìn một đứa trẻ, chúng ta đã biết được đứa trẻ này tinh nghịch hay là một đứa nhỏ tốt. Chúng ta có thấy những đứa nhỏ chơi không? Có đứa nó gặp con kiến á, lấy chân nó chà, nghiến nát con kiến. Đứa bé đó chúng ta phải cẩn thận, thấy con gì cũng muốn giết hết. Và có những trò chơi tinh nghịch đối với những đứa nhỏ khác. Nhưng mà cũng có những đứa nhỏ chúng ta thấy nó thể hiện cái tâm đạo từ lúc còn nhỏ. Mà những trường hợp như vậy, như Đức Chúa Giêsu nói đó, là vì lòng người tích lũy, mà người Việt Nam chúng ta nói rằng cha ăn mặn thì con uống nước. Tích lũy cái chất mặn, chất mặn đó có thể hình bóng, là hình bóng của một vấn đề gì đó sai quấy trong cuộc đời người cha. Rồi rút cuộc đến thế hệ của đứa con đó, nó không biết tại sao nó lại ác, nó không biết tại sao lại tinh nghịch. Nhưng mà khi sanh ra nó đã có cái tính tinh nghịch rồi, phải không? Khó dạy quá. Vua David nói trong sách Thánh Thi đoạn 51 câu 5 như thế nào? Thật vậy, tôi vốn gian ác từ khi sinh ra, tôi vốn tội lỗi từ khi được hoài thai trong bụng mẹ. Ngay cả trong bụng mẹ đã được hoài thai ở trong tội lỗi. Tôi không tưởng tượng được cái cảnh một người con gái khoảng chừng 18 tuổi thôi, đi cái bụng thì bự vậy nè, đang có thai, một tay thì đẩy cái xe cho một đứa nhỏ ngồi trong chiếc xe chắc khoảng 1 tuổi hoặc là 2 tuổi đời thôi, một tay cầm thuốc cứ kéo tới kéo lui, về nhà uống rượu hoặc là uống bia thêm nữa. Thì thưa quý ông bà anh chị em, làm sao có thể sanh ra được một đứa con lành mạnh được? Cho nên thưa quý vị, nói lòng người nó là một bài toán lớn cho xã hội mà chúng ta đang sống. Nếu không nói trong gia đình, ở trong gia đình cũng khó khăn, ở ngoài xã hội đối diện với những trái tim, đối diện với những tấm lòng của con người cũng thật sự khó khăn. Ở trong hội thánh của chúng ta cũng gặp những khó khăn tương tự như vậy về lòng người. Và ông vua David ông nói như thế nào? Ngoại trừ Đức Chúa Trời nắng tạo lại tấm lòng của ông, ngoại trừ Đức Chúa Trời dùng nhánh bài hương để tẩy uế trong lòng của ông đó, thì lúc bây giờ ông mới có thể biết được điều gì đúng, điều gì sai, điều gì tốt, điều gì xấu mà thôi. Nếu không, ông không cách nào mà có thể đón nhận được hạt giống đạo của Chúa. Có một tên cướp khét tiếng ở trong cả một vương quốc. Cả một vương quốc có một tên cướp, nhiều cướp lắm, nhưng mà tên cướp này đó, cướp nhà, cướp của, ngay cả cướp vợ con của người ta luôn. Chuyện đến tai của vua, vua tức giận, vua phải sai quần thần điều khiển binh lính đó của hoàng cung đi bắt cho bằng được tên cướp này. Và khi bắt được rồi, chính vua phải là người xử tên cướp đó thay vì giao cho tể tướng xử. Nhưng mà không, trong cái case này ta phải là người xử tên cướp này và phải xử cho nó chết. Ngày hôm đó tất cả các quan quân cả triều đình họp mặt, tên cướp bị đưa ra ngoài mà đứng ở trên cái giàn hỏa đó chuẩn bị giết. Vua nói: ngươi còn có gì để nói nữa không? Tên cướp nói: con còn một điều để nói. Vua có thể giết con vì tội con phạm là quá sức tưởng tượng, tội tay chơi. Nhưng mà tiếc quá, con chết rồi, con không biết là giao cho ai cái bụ vật này. Vua hiếu kỳ nói: ngươi có bụ vật gì? Ngươi bị bắt như vậy, bị trói như vậy, còn có bụ vật gì nữa? Tên cướp nói: có, con còn có một bụ vật. Con còn có một hạt giống cây vàng. Có nghĩa là hạt giống này khi mà trồng xuống đất đó, nó sẽ ra trái vàng, trái bằng vàng á. Nhưng mà tên cướp mới nói với vua: vua à, cái cây này chỉ sanh trái vàng khi cái người trồng xuống đất đó phải là một người có tấm lòng tốt, từ nhỏ đến lớn chưa hề phạm tội. Ngay cả ngoài mặt giả bộ không có tội mà trong lòng phạm tội thì trồng cây cũng không sanh trái vàng. Ông vua nói: ngươi mà có cái hạt giống này thì ngươi còn cần gì để ăn cướp nữa. Nhưng mà vua không nhớ con nói hay sao? Tại vì con là người có tội, con không thể nào trồng cái hạt giống này được. Bây giờ con sắp chết rồi, bây giờ vua coi có người nào không phạm tội, vua giao cho người đó đi. Vua mà giao cho người đó, người đó đã trồng được rồi đó, thì vương quốc của vua sẽ giàu có nhất trên thế giới này, sẽ thanh bình mãi mãi muôn đời. Vua suy nghĩ, vua nói: tối hôm qua mình vừa phạm một tội rất là nặng nề, chắc mình không trồng được đâu. Tại vì người nào đã không trồng được nhiều khi còn mang đến cái họa cho cả vương quốc. Vua mới ghé tai hỏi các quần thần: các khanh coi trong tất cả quan quân của mình đi, có ai là người tốt giao cái hạt này cho người đó. Các khanh ghé tai nhau, nhưng mà cuối cùng chẳng có ai là người tốt cả. Không có một người nào là người tốt trong cả vương quốc. Tên cướp này liền la lớn: vậy thì vua bắt lầm con rồi. Con cũng như mọi người thôi. Vua cũng phạm tội, con cũng phạm tội, và quần thần của vua cũng phạm tội. Thì làm sao vua có thể kết tội chết cho con được? Ngay tức khắc, nhà vua tha tội chết cho tên cướp này. Ngoại trừ, thưa quý ông bà, anh chị em, ngoại trừ lòng chúng ta được đổi mới. Lúc bây giờ khi hạt giống đạo của Chúa Giêsu, hạt giống cây vàng của Đức Chúa Giêsu gieo vào trái tim của chúng ta đó, bắt đầu nó mới kết trái và chúng ta mới thấy sung sướng. Vẫn ở cái trạng thái của mảnh đất thứ nhất là mảnh đất chai lì, và trạng thái thứ hai là mảnh đất sỏi đá, và trạng thái thứ ba là gai gốc, thì không có cách nào mà hạt giống cây vàng này có thể phát sinh và kết quả được. Không có cách nào. Vì vậy trong sách Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời phán với dân Do Thái và phán với chúng ta như thế nào? Ta sẽ ban cho chúng nó một tấm lòng, ta sẽ ban cho chúng nó một tinh thần mới, ta sẽ lấy tấm lòng bằng đá ra khỏi thân thể chúng nó và ban cho chúng nó tấm lòng bằng thịt, để chúng làm theo các quy luật của ta, giữ các sắc lệnh của ta và thi hành. Bây giờ chúng sẽ là dân ta và chính ta sẽ là Đức Chúa Trời của chúng. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu 9, sư đồ Phao-lô nói như thế nào? Anh chị em biết ân huệ của Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ, để bởi sự nghèo khổ của Ngài, anh chị em được giàu sang. Chúng ta vốn là nghèo khổ đó, là vì một chút đất tốt cũng không có nữa ở trong lòng người. Đức Chúa Giê-xu như là một mảnh đất tốt vậy, Chúa đến thế gian này nhận lấy mảnh đất nghèo nàn của lòng chúng ta và trao cho chúng ta mảnh đất tốt của Ngài. Để trong mảnh đất đó, lúc bây giờ Đức Thánh Linh mới có thể gieo tình thương của Đức Chúa Trời vào được. Kinh Thánh nói như thế nào? Nếu không bởi sự ăn năn đó, thì không ai có thể thấy được sự cứu rỗi cả. Buổi sáng hôm nay, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng chúng ta không có cách nào khác, không có cách nào khác hơn là thật lòng quỳ xuống, thật lòng ăn năn sám hối, thật lòng khẩn thiết với Chúa. Chúa ơi, con chán ghét cái đời sống chai lì rồi, con chán ghét đời sống sỏi đá rồi, và con chán ghét cái đời sống gai gốc rồi. Ai đến gần con thì tao không dễ dàng bị tổn thương hết. Chẳng ai dám đến gần con thấy cô đơn quá. Gai gốc ở trong con cứ mọc, cứ lan tỏa, càng lúc càng lớn ra, nhưng mà ở trong tâm con thật sự là một thế giới cô đơn. Chúa có cách nào không? Xin Chúa vào đi. Nếu lòng con là một mảnh đất đầy gai gốc, xin Chúa vào đi. Con biết thế nào Chúa cũng bị tổn thương, con biết thế nào Chúa cũng bị chính gai nhọn của con đâm vào thân thể của Chúa, đâm vào trái tim của Chúa, nhưng mà Chúa cứ vào đi. Chúa giúp con một lần nữa, Chúa giải tỏa và Chúa thiêu đốt, thiêu trụi tất cả những gai gốc bao phủ mảnh đất lòng của con từ bấy lâu nay, để một lần nữa con cảm biết hạt giống đạo của Chúa được gieo vào lòng của con.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.